Cho nên đây mới nói rằng nếu mà quán tướng đó nó nguyên là vọng thôi, thì không có thể chỉ bài, thì giống cũng như là mong đợi mà qua trong hư không mà kết thành cái quả hư không thì làm sao kết được, mà còn hỏi gạn là nó lấn diệt nhau. Hỏi lấn diệt nhau đó giống như là ngồi mong đợi qua trong hư không mà để cho nó kết thành cái quả hư không, tức là cái hư dối mà muốn cho nó thành thật. Cho nên đó là cái hỏi mà theo cái tình mê. Còn nếu mà quán kỹ lại á, cái tánh nó vốn là nó chân thật. Chân thật thì chỉ là một cái diệu giác sáng tỏa thôi. Thì cái diệu giác sáng tỏa này á, nó vốn không phải là nước hay lửa gì hết, thì còn hỏi gì là không có dung chứa nhau. Cũng giống như là cái gương, gương nó không phải là cái cây, không phải là cái núi, không phải gì hết. Cho nên là cây núi gì nó hiện trong đó là nó hiện mà nó không có ngăn ngại gì hết. Chứ còn nếu mà cái gương đó nó là cái cây thì núi không thể hiện được, hoặc là cái gương đó nếu mà nó là núi thì cây không thể hiện được trong đó. Nhưng mà nó không là cái gì hết, cho nên là mọi cái đều hiện được mà không có ngăn ngại. Cho nên đây phải thấy cái lại đó, tức là thấy tất cả tướng sai biệt, nhưng mà trong cái thấy đó có cái gì sai biệt, cái gì ngăn ngại. Phải thấy lại chỗ đó, chứ còn cứ bám trên cái tướng đó để mà nghi, để mà hỏi thì đó là cái lầm. Cho nên ở đây ngài mới dẫn thêm là cái như là trong mặt trong nước, thấy không? Ở trong cái nước mà có mặt trời hiện đó, rồi mỗi người á, hai người đứng thì thấy cùng mặt trời. Nhưng mà khi mà một người đi đông, người đi bên tây á, thì thấy có giống như là có hai mặt trời đi theo. Thì vậy là mặt trời có thành hai hay không? Mặt trời thì chỉ có mặt trời thôi, thấy không? Thì đâu có hai. Nhưng mà rồi mình cứ theo cái bóng mặt trời đi bên đông, theo cái bóng mặt trời đi bên tây, rồi mình nghi tại sao mặt trời có thành đông có thành tây. Mà mặt trời mà có thành đông thành tây rồi á, thì làm sao nó là hiện thành một mặt trời được? Đó là nghi, là nghi theo cái bóng, nó bám vào cái bóng mà hỏi tại sao mình không có nhìn thẳng lên cái mặt trời ở trên trời á, mà là cứ bám vào cái bóng đó mà cứ hỏi. Thành ra cái hỏi này là cái hỏi theo cái bóng đó thôi, cho nên đó là cái hư vọng mà lại không có rõ. Rồi nhiều khi á, mình thấy là có lý nữa, rồi còn là bám vào cái lý luận đó để rồi mình thủ nữa, mà không ngờ thủ đó là thủ cái mê. Rồi Phật mới bảo thêm, Phú Lô Na, ông lấy cái sắc và hư không đó, nó lấn át nhau ở trong cái Như Lai Tạng, thì cái Như Lai Tạng đó nó cũng tùy theo đó mà sắc thành không, tôi hiện sắc hiện không trùm khắp pháp giới. Thế nên ở trong đó gió động, hư không thì lắng yên, không mặt trời sáng, mây mờ, chúng sanh nghĩa là mê muội, trái với tánh giác, hợp với nghĩa là trần lao, cho nên mới phát khởi ra những thứ trần lao này, trái giác hợp trần, cho nên mới phát khởi những trần lao có các cái tướng thế gian. Còn nghĩa là ta thì nghĩa là do cái diệu minh, tức là cái sáng suốt nhiệm màu mà chẳng sanh chẳng diệt, hợp với Như Lai Tạng. Thì cái Như Lai Tạng đó chỉ là cái diệu giác sáng tỏa thôi, nó tròn soi khắp cả pháp giới. Thế nên ở trong đó một làm vô lượng, vô lượng là một, trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, chẳng động đạo tràng, mà nghĩa là hiện khắp cả mười phương cõi, thân nghĩa là bao trùm cả mười phương hư không vô tận. Ở nơi đầu sợi lông mà hiện ra các cõi bảo vương, tức là các cõi Phật, ngồi trong một hạt bụi nhỏ mà chuyển đại pháp luân, diệt trần mà hợp với giác, cho nên mới phát khởi ra cái tánh nghĩa là diệu giác sáng tỏa chân như đó. Tức là ở đây Phật nói rằng sở dĩ ông không Phú Lô Na là ông lấy sắc và không đó, tức là đem cái sắc cái không đó mà cho nó là lấn đột nhau ở trong cái Như Lai Tạng, thì như vậy cái Như Lai Tạng nó cũng tùy theo đó mà hiện thành sắc thành không khắp pháp giới. Do đó mà trong đó ông thấy là gió động, không lắng, mặt trời sáng, mây tối. Thì những chúng sanh như vậy đó đều do mê mờ, trái với cái giác, hợp với trần tướng bên ngoài đó, cho nên nó mới khởi những thứ trần lao, thành ra có các tướng nó hiện như vậy. Tức là sao? Tức là mình cứ nghĩa là bám vào cái sắc, cái không bên ngoài đó, thấy không? Mà quên mất cái tính giác, cho nên là cho cái sắc cái không đó, rồi nó nghĩa là đối đãi, nó lấn át nhau ở trong cái Như Lai Tạng, thành ra cái Như Lai Tạng nó cũng hiện thành sắc thành không. Do đó mà ở trong pháp giới hiện thành các cái tướng sai biệt ở trong đó, thì đó ngài gọi là bối giác hợp trần, tức là trái tánh giác hợp với trần, cho nên có các tướng mà hiện sai biệt như vậy. Bây giờ chỉ cần bối trần hợp giác là xong, tức là nhớ trở lại, thì những cái này đó nó đều tiêu dung ở trong cái Như Lai Tạng, tức là đều thông suốt hết, không có ngăn ngại, không có sai biệt. Còn theo cái tướng đó để mà thấy á, thì nó có sai biệt, có sai biệt, cho nên từ đó mình mới thấy có ngăn ngại. Cho nên ngài bảo như ngài đó, tức là như Phật đó, thì ngài do lấy dùng cái diệu minh, tức là cái sáng suốt diệu màu đó, nó không sanh không diệt, nó hợp với Như Lai Tạng, tức là không theo tướng nữa, mà bây giờ nó hợp với Như Lai Tạng, thì như vậy là cái Như Lai Tạng đó nó chỉ là một cái diệu giác sáng tỏ thôi, cho nên nó trùng khắp pháp giới. Do đó mà trong đó nó không còn có ranh giới là một là nhiều là lớn là nhỏ nữa, tức là ngồi ở trong một sợi lông mà có thể là hiện cả các cái cõi Phật, cũng như ngồi trong một hạt bụi mà chuyển đại pháp luân. Đây là nói là sạch cái niệm lớn nhỏ, trong đó không còn thấy có cái niệm lớn nhỏ, chỉ là một cái thể giác thôi. Thì vậy đâu còn có dấu vết của một cái tướng trần nào động lại trong đó mà nói là sai biệt. Cũng như không có động đạo tràng mà trùm khắp cả mười phương, hiện trùm khắp cả mười phương. Không động đạo tràng tức là ngay đây, thấy không? Mà hiện khắp cả mười phương thì làm sao hiện? Mình còn ở trong cái niệm phân biệt, cho nên thấy ở đây là khác, mười phương là khác, đây cách biệt cho mười phương, tức là có xa, có gần, có cách biệt, cho nên là không thấy hiện được. Còn ở đây là quên trần mà hợp giác, cho nên chỉ là một cái biết sáng suốt đó thôi, cho nên cái biết đó nó biết khắp tất cả mà không rời nghe một niệm hiển tiện. Nghĩa là mình biết khắp hết tất cả mà không rời một cái niệm hiện tiện đây, thì như vậy tức là coi như hiện khắp mười phương mà không rời ngang niệm, tức là cũng bất động đạo tràng. Thì như vậy là còn nói gì xa là gần, là một là nhiều nữa. Cho nên đến ở chỗ này là sạch cái ý niệm mà lớn nhỏ, không còn thấy có cái ranh giới là một là nhiều, là đây là kia. Mà sở dĩ thấy được như vậy đó là do mình quên cái tướng mà thấu suốt trở về cái tánh giác, cho nên gọi là bối giác, bối trần mà hợp giác đó. Còn nghĩa là bối giác mà hợp trần là theo thấy cái sai biệt, mà sai biệt thì có lớn có nhỏ, nó ngăn ngại liền. Cho nên những cái chỗ này là những cái chỗ mà gọi là cái chỗ tự chứng của Như Lai. Bởi vậy mà người ở ngoài, đứng ở ngoài á, mà suy đoán thì suy đoán không hiểu nổi, cho nên cứ khởi nghi hoài. Mà khởi nghi càng nghi á thì ta càng thấy nó nghĩa là nó rắc rối, là bởi vì lấy theo cái phạm tình mà nghi. Còn bây giờ muốn thấu suốt được chỗ này á thì phải sao? Thì phải nghĩa là thể nghiệm thôi, phải chứng nghiệm trong đó thì rõ thôi. Còn không chịu chứng nghiệm trong đó mà cái đứng ở ngoài để dùng cái phàm tình để mà suy đo luận, rồi cái thì cứ nghĩa là thắc mắc hoài, cứ hỏi hoài, mà hỏi hoài thì cũng nói vậy chứ cũng làm sao mà hết nghi được. Nghĩa là nói thì có dù cho có hiểu là cũng là sao khái niệm về đó thôi. Tức là hiểu về nó, khái niệm về nó thôi thì cũng không thể nào mà thấu suốt được. Cái căn bản là phải chứng nhập trong đó thì mới hết nghi thôi. Chứ còn cứ nói nghe nói vậy rồi mình cũng là khái niệm về đó, thì mình cũng hiểu mà gọi là suy đoán về đó thôi, chứ đâu có thể mà thấy được đó. Cho nên cứ dùng cái tâm phàm tình này để mà cứ suy đoán hoài thì không có tới được. Cho nên chỗ này là chỗ phải nghe thể nhập trong đó. Cho nên ở phần sau Phật mới bảo là cái chỗ này nó là phi tức phi ly, không còn có nói tức nó ly nó lìa gì hết, chỉ không còn có hí luận nữa. Mà không hí luận là tức là phải thể nhập thôi. Chứ còn nếu mà không có thể nhập, cứ ngoài đứng ngoài lý luận hoài là không tới đâu hết. Đó là cái chỗ mà Ngài muốn nhắc đó. Thì thôi bữa nay mình học tới đây.